thầy nhắc lại một tí cho mấy người mới tới. Quý vị muốn thành Phật thì đại thừa chúng ta là quý vị phải đi đường Bồ Tát Đạo. Và Bồ Tát Đạo là tu lục ba la mật. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là quý vị đã thành tựu cái pháp này, có nghĩa là quý vị đã tu thành công cái pháp này rồi. Thành quý vị thành Bồ Tát là quý vị đó càng ngày càng tu cái pháp này nó tuyệt vời. Ví dụ mỗi cái trình độ của Bồ Tát đó mà đạt tới được là họ chuyên môn tu một cái pháp ba la mật. Nghĩa là ví dụ như các ngài mà sơ địa Bồ Tát, cái lúc mà quý vị biết mình giác ngộ, trước đó thì quý vị gọi là mê muội. Cái giác ngộ là quý vị thức tỉnh cái cơn mê quý vị. Người Hoa có cái câu gọi là quý vị sinh là quý vị như là bị say mà sinh ra, và lúc mà chết á giống như mình đang nằm mơ vậy đó. Trong cuộc đời nó có nhiều cái sự khó hiểu, có cái sự nhiều cái nan giải lắm. Tại vì cho tới khi mà quý vị đắc giác ngộ thì cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta làm những chuyện mê muội. Cái này là sự khác biệt giữa Phật giáo với những tôn giáo khác. Những cái tôn giáo khác nói cái gì rất là hay, rất là tuyệt vời. Những tôn giáo khác nói cái gì là rất là đặc biệt, rất là hay, rất là giỏi, xứng đáng được thành công, xứng đáng được giàu có, xứng đáng được tình thương. Còn Phật giáo là nói là cái gì đang sống trong cơn mê nên thức tỉnh đi. Thành tôi mình tu Phật giáo đó, tu theo Phật giáo đại thừa đó để giúp chúng ta thức tỉnh cái cơn mê của chúng ta. Mà cái con đường mà muốn thức tỉnh, mà cách mà tốt nhất mà để cái gì mà thức tỉnh khỏi cơn mê này là cái gì nên tu cái lục ba la mật. Và sau khi cái gì mà thức tỉnh rồi, cơn mê rồi, thành lúc đó cái gì sẽ bắt đầu hiểu được cái sự liên hệ của những cái ba la mật. Tại sao có sáu ba la mật, tại sao có 10 ba la mật, tại sao có 10 ba la mật? Chắc là có người hỏi thầy. Ngài Long Thọ Bồ Tát chỉ giảng có 6 ba la mật thôi, không giảng cái 4 ba la mật cuối cùng, người ta không biết. Ai biết không? Thiệt ra cái lục ba la mật là cái 6 ba la mật chính của Bồ Tát Đạo. Cái 4 ba la mật cuối cùng là nó phụ vào cái 6 ba la mật đầu. Xong hy vọng trong tương lai thầy sẽ kiếm được nhiều cái tài liệu trên cái 4 ba la mật cuối cùng. Ít người giảng cái ba la mật lắm. Cái ngài Long Thọ Bồ Tát là người giảng mà về ba la mật mà rõ ràng nhất mà mình đã thấy được. Nói cho quý vị biết, cho quý vị nhớ cái chuyện này. Bên Nguyên Thủy cũng giảng về ba la mật, như là cái ba la mật của họ là trật lất, họ không có liên quan tới ba la mật của đại thừa mình. Trong cái đại thừa mình nó có lý do rất rõ ràng tại sao quý vị cần cái lục ba la mật, cần 10 ba la mật. Quý vị biết không? Chúng tôi đó, cái dòng chúng tôi đúng ra là dòng truyền thừa của đại thừa. Lúc đầu thầy muốn nghiên cứu về ba la mật, chúng tôi phải tu pháp đó. Thiệt ra rất ít người giảng về ba la mật. Và những cái người mà giảng ba la mật như ngài Long Thọ Bồ Tát đó, thì ngài Long Thọ Bồ Tát giảng có nhiều chi tiết rất là hay, rất là khá. Ngài Tiên Hóa là ngài duy nhất. Và thầy lúc mà thầy đọc những cái sách ngài Tiên Hóa giảng đó, lời kinh điển ngài Tiên Hóa giảng đó, thì ngài Tiên Hóa giảng sơ sơ thôi. Cái đề tài rất sơ sơ thôi. Ngài nói rằng quý vị bắt đầu phải học bố thí. Thì ngài Tiên Hóa ngài giảng một lần chỗ nào đó, ngài nói là quý vị biết tại sao mà quý vị giữ giới không được? Tại vì quý vị muốn tu cái pháp cái ba la mật thứ nhì là giới ba la mật, thì quý vị phải tu bố thí ba la mật, là bố cái ba la mật đầu tiên. Mà tại vì quý vị không chịu bố thí thành quý vị giữ giới không được. Ngài nói là quý vị muốn giữ giới thì phải trước hết phải bố thí. Có ai biết chuyện đó không? Không có người nào giảng như vậy. Bởi vậy lúc mà thầy học sau này nghiên cứu thầy này, thầy nhớ lời dạy, thầy mới bắt đầu nghiên cứu, muốn tìm những cái tài liệu mà giảng về cái sự liên hệ những ba la mật với nhau. À, ngoài ra cái dạng chi tiết về những ba lần mình không có chỗ nào hết. Ngài thì nói dạng sơ sơ vậy thôi, một cái anh cho cái chứng minh cho quý vị thấy mỗi cái trình độ Bồ Tát mà giác ngộ khác nhau đó, hiểu cái pháp ba la mật khác nhau. Anh nói nó cách khác, à, bên tiếng Hoa mới có cái đề tài này thôi, chi tiết này thôi, là 10 cái địa Bồ Tát đầu tiên đó, sơ địa tới thập địa là mỗi ngày đó chuyên môn tu một cái ba la mật theo cái thứ tự đó. Ai thắc mắc về chuyện đó không? Bát Nhã là gì? Bát Nhã là cái tên tiếng Phạn của cái trí huệ của cái đấng giác ngộ, cái trí huệ xuất thế của người giác ngộ. Thì mặc dù người giác ngộ đi nữa, người ta vẫn có cái trình độ giác ngộ của cái trí huệ Bát Nhã từ thấp tới cao, từ nông cạn cho tới sâu, thâm sâu. Thành là ngay đúng theo cái nói cho quý vị biết cái thế giới Bồ Tát. À, ngay trong cái thế giới Bồ Tát này, Bồ Tát mà gặp nhau, Bồ Tát nhỏ còn Bồ Tát lớn quỳ xuống lại, quỳ xuống lại là chuyện rất là thông thường. Có những Bồ Tát mà không có thiếu trí huệ, chưa đủ trí huệ thì không biết làm những chuyện đó thôi. Thành cái người sơ địa Bồ Tát là cái trình độ giác ngộ đầu tiên hết đó, thì các ngài chuyên môn tu bố thí ba la mật. Cái người Bồ Tát nhị địa Bồ Tát thì chuyên môn tu về, họ vào xuất thế để mà họ tu cái pháp địa pháp ba la mật này. Ví dụ ngài Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là một cái vị nhị địa Bồ Tát. Có người nói với thầy, có người không phải là ông tiên hóa. Có nhiều thầy mơ không vậy? Nên thầy nghe thầy giảng pháp nghe cho vui vậy thôi, nghe đừng có tin quá. Thành cái người nhị địa Bồ Tát đó xuất thế đó để tu chuyên môn tu cái pháp giới ba la mật. Thành họ qua bên kia họ tu bên công chúa giáo để làm cái gì? Họ tu cái gì? 10 cái thánh, 10 cái điều răn cấm. Thành người tam địa Bồ Tát thì chuyên môn tu xuất thế để tu cái nhẫn ba la mật. Cái người tứ địa Bồ Tát chuyên môn tu nhẫn ba la mật. Cái khổ thầy vậy, cho cái vị hỏi là loạn sơ ngầu hết á, thầy cứ lo trả lời không có quên mình phải giảng ngày nay phải giảng cái gì luôn. Tới thất địa Bồ Tát thì chuyên môn tu gì? Thất địa Bồ Tát chuyên môn tu cái người thất địa Bồ Tát thì chuyên môn tu là phương tiện. Chẳng hạn như bên Đài Loan có một cái ngài đó là ngài xuất thân vốn là người thất địa Bồ Tát. Từ hàng bên Đài Loan á, ông này nổi danh á, gọi là Bồ Tát nhục thân. Thầy nói người chết thầy mới nói, mấy cái người còn sống thầy không dám nói là không phải chuyện của thầy, nói là người ta tới ta rầy thầy. Người Bồ Tát không muốn được lộ ra, mấy cái người Bồ Tát lộ ra phải đi, cái miệng thầy nói nhưng mà bô bô vậy thôi, đừng có tin gì hết. Thầy ngày bên Đài Loan là người xuất gia, đi Hồng Kông bay qua, đi qua Đài Loan ở tu. Thì tới cái chùa của ngài Tư Hàng, hòa thượng Tư Hàng, khi mà sau khi ngài chết á, cái nhục thân ngài không có bị hư, họ để cái nhục thân ngài bằng vàng. Thành cái vị tới cái thành sau khi chết cái nhục thân vẫn còn như thường, vẫn còn nguyên, nhưng để thành ra họ đắp vàng lên trên đó. Ngài tới đó thầy lại cái thân của trong vàng. Rồi tới cái chùa của ngài mà có mấy cái hình của ngài, rồi có cái hình của ngài á, chắc cái vị nên qua đó coi thử. Theo cái giới của tỳ kheo đó thì người tỳ kheo không được lộ do cái da cái vị coi. Hỏi mấy ông sư Ấn Độ tại sao mà vẫn lộ da nó, thầy nói ủa thầy nói người Tàu không, thầy nói để hết hơi thầy rồi còn hỏi người Ấn Độ chi tội nghiệp thầy. Cái lý do thầy nói cái vị thầy không biết là dốt thầy nói tầm bậy thôi, để cái vị đừng có hỏi khó quá, hỏi khó sao thầy trả lời nói. Cái người xuất gia không được lộ cái da của mình đó, người Tây Tạng họ lộ cái đó. Có người đại hàng hỏi thầy á, công chúa đại hàng thầy hỏi thầy á, là trường hợp người này ta bị bệnh ngứa, bệnh lở trong mùa hè phải lộ ra để cho cái da nó lành. Thầy nói cái đó là cái về chuyên môn về giới thì có thầy thầy hiền giới mới là hiếc kiên cứu. Thầy hiền giới đương nhiên là chuyên viên về giới luật, thành qua Đài Loan, đã từng qua Đài Loan nghiên cứu 2 năm rồi, thành thầy sẽ tới được. có nhiều cái ngoại lệ. Cái nên vì cái bệnh hoạn thì thành ra trường hợp đó đối với thầy, em biết mấy chùa khác là sao, đối với thầy ấy, là cái tay cái vị nó lở, nó hôi, nó gớm á, thành ra nhốt cái vị lại. À, quý vị có thể trong phòng không mặc áo quần sao ấy. À, nhiều khi mà không cho ra đi phòng tắm nữa, nhốt trong phòng nữa. Mấy người như vậy mình cho họ ra là phòng. Thành khi cái người có nghe được không? Mấy bà già trầu có thể nghe được không? Ta cười với nhau. Chập quê ông này hả? Thành nó ổng mặc áo trên, thành nó lộ hai cái này, tiếng Việt gọi là gì thầy quên rồi. Cái gì? Thì có cái danh từ khác mà thầy biết mà nó khác chỗ này. Đã không như vậy rồi. Đã không như vậy bụng phệ nữa. Cái đó cái vị thấy không? Người xuất gia thì như vậy, Bồ Tát có tới tu phương tiện như vậy đó. Thành ra người xuất gia nữa không cần chấp quá cái này là mình phải ốm hoặc là mình phải che cái ngực mình lại. Cái phương tiện có nghĩa là cái gì, làm những cái người ta không ngờ, bất ngờ. Làm chuyện bất ngờ không nghĩa là làm cùa quạng, mà làm chuyện bất ngờ để dạy chúng sanh. Cái gì làm phương tiện là để dạy chúng sanh, chứ không phải để làm phương tiện làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Bởi vậy ngài Thất Địa Bồ Tát thì tu phương tiện. Bát Địa Bồ Tát thì ngài Bát Địa Bồ Tát chuyên môn tu cái đề bát ba la mật. Cái bát đề ba la mật á, thì tu chuyên môn là cái đề bát ba la mật á, là nguyện ba la mật. Có một số Bát Địa Bồ Tát đang còn sống, ngài Hư Vân Bồ Tát, Hư Vân Tổ Sư là Bát Địa Bồ Tát, thì tới đây để mà tu nguyện ba la mật. Tại ngài tu cái tam bộ nhất bái cho tới ngũ đài sơn để đốt cái ngón tay. Thì ngài tu cái đó để cúng dường như tam bảo và tạo cái phước báo cho mẹ mình. Rồi ngài suýt mà chết. Thiệt ra ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện ra để mà cứu ngài Hư Vân. Rồi cũng ngài lâm nạn. Ngài Cửu Địa Bồ Tát thì tu gì? Trí có nghĩa là những cái tri kiến của thế gian này, là cái người người Thập Địa Bồ Tát. Thì người Thập Địa Bồ Tát tu chuyên môn tu cái thập ba la mật, tên là, có ai biết cái thập ba la mật là gì không? Lực ba la mật. Tại sao cái sự liên hệ giữa cái 4 ba la mật cuối cùng với 6 ba la mật đầu là sao? Cái này nhiều chi tiết quá, chắc cái vị muốn nghe những chuyện này đâu. Trí đó là cái vị làm những cái có những cái sự cống hiến rất là lớn lao, okay. Cách mạng. Chẳng hạn như một cái ví dụ, chẳng hạn thầy hy vọng trong tương lai có Bồ Tát xuất thế hiện ra để dạy cái gì, nghiên cứu về cái tâm, cái óc của mình. Tại vì cái óc là cái mà con người vẫn chưa hiểu được. Tại vì có nhiều cái việc cần gì khi những cái đại cách mạng lớn lao của nhân loại, phải cần Bồ Tát xuất thế để mà giúp chúng ta bắt đầu. Lực ba la mật là gì? Lực ba la mật là thần thông đó, thần lực. Okay. Nó 4 cái ba la mật cuối cùng đó là 7 tới 10 đó là nó phù cho những cái pháp ba la mật sau này. cho cái 6 ba la mật ở trước, trong tương lai thì giảng thêm một tí. Khi vì thế dễ sợ, mỗi cái Bồ Tát địa, một cái từ sơ địa đến thập địa là chỉ chuyên một cái ba la mật thôi, nó khó như vậy. Mà chuyên môn tu đời đời kiếp kiếp, mình chuyên môn một cái ba la mật không có nghĩa là mình không lơ là những ba la mật khác. Có nghĩa cái vị tu hết tất cả ba la mật, nhưng để cái vị chuyên môn dồn sức tu một cái pháp nhiều hơn, cái vị chuyên môn tu. Ngài Trung Hóa là ngài mà thấy được cái sự liên hệ giữa ba la mật, anh cho cái vị thấy là ngài Bồ Tát, ngài Trung Hóa còn cao hơn thập địa. Sau thập địa mới thấy được cái sự liên hệ. Lúc đó sau thì quý vị mới thấy được cái sự liên hệ. Sau khi tu hết xong rồi đó, mới thấy được cái liên hệ tại sao từng cái. Và thấy được cái thứ tự. Tưởng ký đầu một cái đó. Nói cách khác, cái người này á, cái người này là cao hơn thập địa Bồ Tát. Ông chết rồi mình nói vậy kìa, nói tầm bậy không sao hết. Thôi, mình nghỉ ngủ tiếp đi. Cười. Chưa ai giảng theo thập ba la mật như vậy hết á. Chưa ai giảng như vậy về tiếng Tàu giống như tiếng Anh hết, mà có người ngủ gà ngủ gật. Khổ vậy đó. Tuần sau thầy 2 ngày thầy nghỉ 2 ngày. Đùa chơi. Thành mặc dù chúng ta là cái chùa nhỏ nhỏ, vì mình giảng pháp, nhưng mà mình thiệt ra mình đang cống hiến thêm về cái tri kiến, về cái ba la mật, cái pháp đại thừa mà tiếng Anh chưa có, tiếng Việt chưa có, ngay tiếng Tàu nhiều khi cũng chưa có. Thành một khi mà quý vị thấy được cái sự liên hệ giữa ba la mật rồi, thứ đó quý vị mới hiểu được làm sao mà dạy huấn luyện cái đời sau. Thành cài biết cái cách để mà dạy cho chúng ta đạt được cái trình độ giác ngộ rất là cao. Bây giờ cái biết cái ông chết rồi ráng mà chịu. Lúc còn sống cái lo ham vui chơi đi lo chuyện thị phi không, không lo đi tu. Bây giờ ông chết ngủm cụ tỏi rồi, bây giờ mà đòi tới học thì trễ quá. Ai thắc mắc gì không? Mở miệng ra hỏi thì mình sợ nó sợ hỏi xong mà dốt dữ vậy. Người bên cạnh ngồi nó may quá cô hỏi, mình phải mất công hỏi, mình cứ thắc mắc hoài. Mở nó kêu lật mất vô tay lên hỏi cho vợ, thế vợ hỏi. Cái này rõ ràng quý vị là mưu toan với nhau hết. Câu hỏi á là bạch thầy, mình về Tây Phương Cực Lạc mình thành Bồ Tát hay sao vậy? Sao hỏi ông thầy đang còn thầy chưa chết sao hỏi mấy chuyện, sao tôi biết được? Tù quẻm hả? Cô Thanh Hương nghĩ sao? Như điều lúc mà con về Tây Phương Cực Lạc con thành Bồ Tát hay là không? Sau khi cái vị chết, ngay những vị đại Bồ Tát sau khi mà chết họ cũng nguyện sanh Tây Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị biết không? Cái người Bồ Tát đó khó chịu hơn quý vị đó, ai cũng muốn tới đó hết. Bây giờ thầy cũng nguyện đi Tây Phương Cực Lạc, tại như vậy mình có vẻ mình như có trí huệ giống như đại Bồ Tát. Để ông nói cho vui vậy thôi. Mình suy nghĩ đi, thầy đề nghị cái việc chuyện này. cái vị sinh vào cõi nước Mỹ này, cái vị sinh ra làm tổng thống ngay lập tức được không? Thì tương tự như vậy, khi mà quý vị sinh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì quý vị vẫn có những cái trình độ khác nhau. Thế đó gọi là cái phẩm vị, cái giai cấp quý vị chỗ nào. Hoặc quý vị sinh vào gia tộc Rockefeller, hoặc là gia tộc của ông tổng thống người Tàu, cái đó là địa vị cao. Theo cái phước báo của quý vị, đúng không? Ví dụ rõ ràng thầy là bần cô nông, thành sinh là sinh bên Việt Nam, thì phải chạy giặc, sau đó mình chạy giặc mình phải làm nhân Mỹ một cái, mình trở thành ăn mày. Rõ ràng quý vị thấy cái phước báo thầy nó thấp dễ sợ lắm. Thành ra đối với thầy, nếu mà suy luận như vậy, cái vị nghĩ mà đồng ý như vậy đó, thì mình không thể nào sinh làm Bồ Tát ngay lập tức. Bồ Tát là cái phẩm vị, là cái phẩm sinh gọi sinh, cái vãng sanh phẩm của họ là thường thường. Thầy chỉ cầu xin mấy nghèo như thầy chỉ cầu xin được hạ được rồi, là mình quá mừng rồi. Nói cách khác là mình có thể nới rộng câu hỏi thêm một tí. Hỏi là nếu như con muốn sanh là Bồ Tát bên kia thì sao? Anh nhà cái gì nói là tôi, nếu mà tôi phát nguyện mà sinh bản sinh Tây Phương Cực Lạc, tôi muốn ăn mày như thầy ở xứ Mỹ này, chẳng thà con sinh làm tổng thống bên Tây Phương Cực Lạc nó tốt hơn. Có như bên cái cõi này chúng ta có ăn mày còn tổng thống của nước Tàu, của tướng Mỹ, rồi nước Thái Lan là đủ thứ hết. Thật khi mình làm cái gì để mà sinh qua Tây Phương Cực Lạc mà phẩm vị cao, nhớ chưa? Sinh là một chuyện thôi, để sinh mà tốt hơn nữa là sinh phẩm vị cao mới là quý. Đừng có dại. Tại sao nó quan trọng? Melissa, cái vị mà qua bên kia mà phẩm vị cao đó, thành Phật lẹ hơn. Phẩm vị càng cao mình thành Phật càng lẹ, thì càng về hưu sớm hơn. Sai, ông nói vậy là ai đi dạy bây giờ? Thầy nói thì sai đệ tử mình đi dạy. Ông nói tại sao mấy sư phụ mà không dạy, thì sư phụ làm gì? Thầy nói sư phụ không dạy, sư phụ về hưu. Sự thật là cái vị tu ở đây á, tiến bộ nó lẹ hơn là qua Tây Phương Cực Lạc. Tu ở đây nó khó hơn nhiều. Đây nó khó dễ sợ. Ở đây mình muốn tu á, đây mình muốn tu á, thì chồng mình khóc lóc nó, ô thôi em đừng có bỏ anh đi tội nghiệp anh. Con gái nó trời sao mẹ nỡ bỏ con. Anh là tu ở đây nó khó lắm, tại vì rất nhiều cái cản trở. Tại vì như vậy mà quý vị tu trong khó khăn như vậy, hoàn cảnh khó khăn như vậy, thì càng tiến bộ càng lẹ hơn nhiều. Càng khó chừng nào thì mình càng tiến bộ nó càng lẹ chừng đấy. Nếu mình không bỏ cuộc sẽ tiến bộ. Càng khó chừng nào thì càng thành công càng lớn chừng đấy. Thành ra muốn sanh qua Tây Phương Cực Lạc, muốn sanh bản, muốn vãng sanh không đó, là thầy đề nghị quý vị chỉ vãng sanh là mới bần có đông như thầy, chỉ cầu được vãng sanh thôi. Còn những cái người mà có phước báo hơn thầy đó, thì nên tìm cách mà cái phẩm vị nó cao hơn. Tại vì đây là cơ hội. Mình có hai cái hạng người mà đi Tây Phương Cực Lạc. Một hạng người là chỉ muốn vào đó thôi. Có người khác nói là tôi muốn đó mà sinh vào đó mà làm thường thường phẩm. Nhưng ngon mà. Ở đây tôi lái xe Mercedes. Nói là con ở đây con chưa muốn lái xe Mercedes. Con qua sanh kia con muốn sống trong mấy cái chùa mà chật nhỏ mà xấu xí như chùa của thầy. Nó không xứng đáng chỗ con ở. Thì cái lúc quý vị tu thầy nhắm là cái mục tiêu mình nó cao chừng nào. Lái xe Mercedes thôi. Thì đó là cái mà cái khôi hài của cái pháp môn tịnh độ ở đây. Quý vị thấy cái khôi hài. Khôi hài. Ai cũng muốn đi vãng sanh đấy. Ai cũng muốn vãng sanh mà biết vãng sanh không nổi. Mà cái tâm quý vị biết á, là mình khó vãng sanh dễ sợ. Thì họ quý vị chỉ mong mỏi được thoát ra cái quại khổ này thôi. Ít người mà muốn qua cái mà phẩm vị cao. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy là cái phước báo quý vị nó chưa đủ. Thành ra thì nhỏ khi có hai là người, hai hạng người. Người nói là đem tôi tới thôi. Hai cái người mà 49 ngày họ khổ quá đi, họ chỉ muốn mong mỏi đi qua bên kia thôi. Họ lúc mà họ chết rồi họ khổ dễ sợ, nó khổ dễ sợ, nó khiếp dễ sợ. Tâm giờ họ chỉ muốn đi, họ qua Tây Phương Cực Lạc không bao giờ khổ nữa hết. Cái đó là cái hàng nghèo. Tôi có một hàng người thứ nhì, và cái hàng người thứ nhì là họ muốn qua đó với cái phẩm vị cao. Quý vị là hạng người nào? Hả? Cái vô minh sẽ có nói, cứ đem tôi qua kia được. Bây giờ chỉ lo chừng đó thôi. Ai thắc mắc gì không? Thành ra những cái vị mà tịnh độ tông mà sư phụ đó, thường thường dạy là chỉ kia cầu vãng sanh mà không dạy về cái phẩm vị của phạm sanh. Tại sao? Tại học trò mình chưa đủ phước. Câu hỏi tiếp tục là mình làm sao mình sinh mà phẩm vị cao hơn. Phước thôi. Mỗi cái phẩm vị á, nó có cái trình độ của phước báo của mình. Cần cái phước. Giống như đây mình lái xe sang thì mình trả tiền nhiều hơn, trả tiền bảo hiểm cao hơn, rồi đủ thứ. Thầy đang đợi. Thầy quay thành là thầy cứ rung đùi mà cười hoài, quay thử là cái đứa nào không có phước tự động nó sẽ đòi phẩm vị cao, rung đùi. Có người nào mà muốn phẩm vị cao, qua những cái người nào mà dám to gan lớn mật để mà xin làm cái phẩm vị cao. Những cái gì cái vị mà chỉ đòi vãng sanh không này, chứng minh cái vị chưa đủ phước mà đòi sinh phẩm vị cao, ráng mà chị. Vậy khi mình giảng kinh đó, mình vui vui đùa với nhau thôi, chứ còn có những cái chi tiết, có những cái pháp mà lớp thiền không có, lớp tịnh độ không có, lớp bên kia không có, thành cái giảng cái kinh nó quan trọng. Bởi vậy cái truyền thống Phật giáo mình đó, là người sư phải giảng kinh vì vậy. Nói cách khác, ân sư mà không chịu giảng kinh đó, vẫn phải sư. Cái đó là sư trình độ thấp. Hoặc là có một trường hợp khác như thầy ấy, là bần có nông, thành ra không có chuyện làm, thầy đi giảng kinh. Thầy có người hỏi ông gì đó, ông nghe cái bác sĩ răng là gì ha, nhạc sĩ hả? Ồ, nhạc sĩ là khác nữa. Ông nha sĩ này ông nói là bây giờ tôi làm việc lùng hết sức cuộc đời của tôi để tôi cố gắng tôi tạo phước để vãng sanh, mà nếu như mục tiêu tôi là muốn qua thượng phẩm, nhưng nếu mà không được thượng phẩm, hạ phẩm gì cũng được, không sao, tôi chấp nhận như nó. Có đâu có được không? Cái vị nghĩ sao? Cái ông này ông thích ông kia, tại ông khi nào ông nói ngược hết á. Hai cái người này giống như lửa với là khói, lửa với nước vậy đó. Ông này ông có chủ trương, ông nói là nếu như mà ông mà qua bên Tây Phương Cực Lạc mà không được thượng phẩm á, ông lẫy ông có lại đây. Chứ bây giờ nghe chuyện này hết á, thầy cứ trước gì thầy có cái ấn tượng đàn bà khi nào cũng thông hơn đàn ông, mà không hiểu tại sao hết. Cứ ấn tượng sao mà người đàn bà mấy chục người nhiều hơn đàn ông, không biết tại sao hết. Ông này ông nói ông nói là đừng có ỷ, đừng có hòng. Nhiều khi cái việc có thể ở lại đây được, để chưa chắc là cái gì chọn chỗ ở mình đâu. Như khi phải ở nơi cái chuồng heo đó, là nó chửi xéo nhau heo. Cái quan trọng á, cô này cô nói á, cô đại hàng cô nói là nhiều đệ tử ngài Tiến Hóa đó nguyện đời đời theo ngài Tiến Hóa để giúp ngài Tiến Hóa hoằng pháp. Thì tại vì những cái người này có tự chủ rồi, họ muốn đi đâu cũng được hết đó. Còn khi vì mà chưa tự chủ á, đừng có hòng, đừng có tưởng bỡ. Lúc mình chết á, khi vì sau khi chết á không có tự chủ đâu. Khi vì ít nhất phải A-la-hán mới là có tự chủ. Cái vì phải tới A-la-hán mới có thể có tự chủ được. Cái vấn đề vẫn là nếu như tôi cố gắng hết sức của tôi mà nếu mà tôi không được á thì không thì cũng sao hết á. Cái vì đồng ý là không đồng ý, sư cô đồng ý không? Con nhỏ này, cái cô này còn thông minh dễ sợ, Cô nói là tôi qua ăn kia cái đã, xong tôi xin Phật A Di Đà gửi tôi về lại ngay lập tức. Thì nói cô khùng với nó mới thoát được cái chuồng heo mà trở về lại chuồng heo làm cái gì. Mấy cái người hay thiệt á. Bởi vì nghĩ sao? Cho cái cống hiến cái viện cái ý kiến sai chỗ nào, cái sai lầm chỗ nào? Hả? Nói không chịu tin thôi. Như thiếu lòng tin với thầy. Rồi cái ông này quá quát hỏi ông không chịu trả lời. Sai chỗ nào hả con? Sai chỗ nào hả cô? Hả? Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Thái độ trật chỗ nào? Cái đó là quá tự tin. Như cái cô này nhỏ nhỏ mới nói đó. Cái này hơi quá tự tin. Thấy cái sai lầm người ta không? Ông này ông tự tin quá. Thay vì ông đặt lòng tin đến cái người mà biết nhiều hơn ông. Những cái cô mà thông minh dễ sợ sau qua bên kia trở về lại ngay. Hả? Cô có đồng ý là không? Cô phải ngồi suy nghĩ một tí. Cái cô này mà qua Tây Phương Cực Lạc mà bởi này A Di Đà Phật bạch ngài gửi con về ngay lập tức nha. Thầy đừng có nói cô này không có liên hệ với thầy nha. Cái gì đừng có qua Tây Phương Cực Lạc. Bởi nói là sai A Di Đà Phật ra lình A Di Đà Phật mà để mà trong đồng thời mong là A Di Đà Phật dạy mình tu hành. Hoặc là người mà dạy vô cái chiêu đó là đồ ngốc. Tấm bậy. Thầy qua như thầy cảm ơn thầy quỳ xuống ơi A Di Đà Phật con mừng là A Di Đà Phật. Không. Cái đồ tầm bậy. Cái người này nói là cái người tự cao á, nói là tôi hả? Tôi biết tôi muốn vãng sanh phẩm vị cao. À, tôi cố gắng hết sức của tôi. Mà nếu không được, không sao. Tôi cũng thỏa mãn như thường. Cái đó là cái bệnh của người tự cao. Quá tự tin. Cái đó là quá tự tin. Nó trật chỗ đó. Hoặc là cái gì phối hợp với cái người, cái cô hồi nãy đó. Những cái người mà chưa mở trí về đó. À, là quá tự tin, họ tin cái hiểu biết của họ, cái suy nghĩ của họ hơn người khác. Có những cái hàng người mà nghĩ là mình biết, mình tin tưởng mình thôi, hơn tin tưởng bất cứ người nào khác. Có Phật giáo có danh từ mà mô tả người đó. Bắt đầu với chữ S. Đồ ngu. Cái người ngu đó chiêu ngôn tự tin. Những cái người mà ngốc á, chiêu ngôn là nghĩ là mình biết, chiêu ngôn nghĩ là mình hiểu mà không tin ai. Rồi có một cái loại người còn ngốc khác nữa, họ tin người khác. Có người khác cũng ngốc, nhưng đều khác chỗ tin người ngốc, không tin mình để tin người ngốc. Họ tin cái người khác, người ngốc khác tại người ngốc khác nói những lời họ muốn nghe. Và cái người ngốc này khi mà người có trí huệ mà nói những lời mà người ta khó nghe, người mà nói sự thật người ta không nghe mà nuốt không nổi, người ta bỏ đi. Có hai cái loại hạng người ngu thôi. Ai thắc mắc gì không? Thầy giảng 1 tiếng rưỡi, 35 phút, 1 tiếng 35 phút rồi giảng về ba la mật, giảng về bản sanh, rồi quý vị cũng hỏi được cái câu hỏi tiếp rồi. Thì câu hỏi đang nên hỏi là nếu như vậy thì muốn phẩm vị cao phải làm cái gì bây giờ, đúng không? Làm gì bây giờ? Tu ba la mật ở đây, cô kia đồng ý. Dạy mấy cái đó mới quan trọng. Nó tầm bậy tầm bạ đi chờ lui chờ tới vô duyên lãng xẹt cái qua lại chế những cái chuyện mà tầm bậy ai gì nữa trở thành tứ quả là hả. Nó nói phẩm vị cao chỗ nào? Quý vị thấy sự khác biệt giữa phẩm vị cao và phẩm vị thấp. Cái vị quá tự tin đi. Mới gọi ta bà này đó, quý vị thời gian nó rất là eo hẹp. 1/3 mình ngủ rồi. 2 tiếng một ngày là mình ăn rồi. Mất ngày mất 10 tiếng rồi. Rồi 8 giờ là phải đi làm việc. Một ngày mình phải đi mua shopping 1 tiếng nữa. Mình bao nhiêu thì giờ hết á. Thì thầy thấy cái mà tội nghiệp nhất á là cái người đó, mấy cái người đó đó vẫn không thấy cái sự cấp bách nữa của cuộc đời nữa. Cuộc đời nó ngắn dễ sợ lắm. Cái gì mà không chịu dốc lòng mà làm, dốc sức mà làm thì sao mà làm kịp? Như cái bài tình văn đó, tình độ văn nó nói là cuộc đời nó ngắn ngủi dễ sợ lắm, cấp bách dễ sợ như là sắp bị chặt cổ tới nơi rồi đó. Quý vị không còn bao nhiêu thì giờ nữa. Ngược lại, chúng ta đa số chúng ta là vẫn lo đi sắm, đi mua sắm, mua cái đồ da cho nó đẹp. Lo nấu ăn. Nó nói là tôi nấu ăn hay nữa nó. Biết bao nhiêu người nấu ăn ngon rồi mình học là nấu ăn thêm làm cái gì, cái chùa này thiếu gì chưa? Thầy tỉnh bơ đấy, bây giờ nó ăn ngon sẵn mình làm lơ, mình cứ để cho nó nấu. Cái trả lời vẫn là cái đừng có tự tin. Và tin thiện tri thức của mình, nghe lời thiện tri thức mà làm. Và nếu như quý vị mà nói tôi biết cuộc đời tôi muốn cần gì quan trọng của cuộc đời tôi biết, sao mà ông thầy không biết được, thì quý vị ráng mà chịu. Nói mà không làm mà ráng mà chịu. Đã là dạy mà không chịu làm mà ráng mà chịu. Đồng ý không? Cái đó không sao, cái việc không làm là cái gì đó. Ai cũng nói tôi thông minh, tôi đâu phải là người dở đâu mà dốt đâu mà sợ. Cái người hỏi vậy, bây giờ kiếm tiền trí thức ở đâu? Tôi ở California kiếm tiền trí thức ở đâu? Thầy nói sao thầy trả lời được? Thầy chỉ nói là nếu mà hỏi khó thì thầy trả lời được, đừng có hỏi khó nữa thôi. Mình đâu có biết hết tất cả mọi người đâu. Thì bàn xong chưa? Để thầy giảng tiếp được không? Có đồng ý. Có nhiều người ta thông minh, ta học vấn thì người ta tự tin, ta nói là tôi suy nghĩ được, tôi tính toán là xong, tôi suy nghĩ là ra chứ gì đâu. Cái sự thật á là cái là cái bệnh của những cái người mà có trí thức, người có học vấn, người ta quá tự tin, ta nghĩ là mình tính toán là xong gì, mình suy nghĩ là xong gì. Sự thật á, cái suy nghĩ quý vị đó nó bị kẹt ở chỗ là quý vị dùng cái óc ngu quý vị để mà suy nghĩ thì không bao giờ giải quyết được cái vấn đề xuất thế được hết. Thì dùng cái óc của mình, dốt nát của mình để mà suy nghĩ cách, tìm ra cách để mà diệt cái dốt nát của mình là không thể nào nó xảy ra được. Hiểu không? Óc mình đã dốt nó xong nghĩ cái chuyện hơn cái dốt của mình được. Sự thật nó như vậy đó. Thành ra cái đại thừa mình nó tàn nhẫn dễ sợ lắm. Mắng nhiếc quý vị, đánh đập quý vị. Không phải đánh đập quý vị, hành hạ quý vị, mắng nhiếc quý vị là tại vì chỉ thích thú vậy thôi. Đương nhiên đánh cái đường dốt không nhìn mình đã dễ sợ, mình ngu tới vậy, mình năm nay nó ngu vậy mà tạc đấm một cái vậy kìa. Dạy hoài không hiểu. Đương nhiên mắng nhiếc nó sung sướng chứ đâu phải mình bực lắm nhá. Người nó mới vẫn dốt như cái cục đất vậy. Cái gì muốn diệt cái vô minh của mình phải tập nhẫn, sẵn sàng nhẫn chịu, nghe những cái lời mắng nhiếc, những lời khó nghe dễ sợ. Ví dụ ngồi biểu ngồi xếp bằng không, chân nó đau ơi, chân nó đau cái là duỗi ra nó sờ là cái chân mình nó vẹo sao, ông thầy nó nói tầm bậy. Tôi là phụ nữ mà có phải chịu đau kỳ quá, đàn ông mới là chịu đau, đàn bà đâu có chịu đau, chúng tôi sanh đẻ quá là đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Tại sao mỗi tuần thầy cố gắng tiến bộ để ông này ông vừa lòng, muốn ông này vừa lòng, tại vì ông tới lâu năm nhất hơn quý vị nhiều, mà cái tấm này nó rất là quan trọng. Rõ ràng mình nói cái gì người ta không thích nghe, ta bỏ ta đi, khổ dễ sợ. Thầy nói cái gì đó nó thiệt cái gì nghe, thầy theo ngài tiếng nói 20 năm rồi, quý vị biết không, không bao giờ ngài khen một tiếng. Cái mà cái duy nhất là ngài dạy thầy là toàn là toàn mắng nhiếc và là sai làm những chuyện mà không thể làm được. Cách duy nhất mà ngài dạy như vậy thôi. Mà cái gì cứ tưởng tượng nếu như làm như vậy dạy học trò, ít nhất phải cho nó một cái chùa, cho nó một tí tiền, hả? Cho xe, cho cồ, cho đệ tử gì, hả? Không có đâu, không có cái gì hết. Khi mà ngài Quy Sơn Thiền Sư được gửi tới cái Quy Sơn tu để mà dạy cái Thiền Tông, Quy Sơn là ngài tổ sư, sơ tổ của cái dòng Quy Ngưỡng của mình, được sư phụ Bách Trường sai tới cái núi mà truyền điện pháp qua bên kia mà dạy thiền, dạy qua bên kia không có cái gì hết á. Hôm qua là đem qua lọt tọt đi qua bên kia là mới dạy với cái sách là xong, đem qua bên kia, qua bên kia. Rồi qua bên kia ông thiền mấy năm trời. Rồi khi thiền xong rồi, do ngài Quy Sơn Thiền Sư mới bắt đầu nói, bây giờ mới bắt đầu dạy được, mới nên bắt đầu dạy. Bách Trường mới gửi đệ tử mình tới. Đệ tử nào? Tôi qua đây tôi dạy cho ông, tôi làm đầu bếp cho ông. Tôi qua đây tôi làm mồi cho ông á. Tôi làm đầu bếp cho ông. Tới khi mà ông có được 500 đệ tử, tôi sẽ làm xong công tác, tôi sẽ bỏ đi. Nói cái khác là Bách Trường đó, Bách Trường đó là ủng hộ cái ông Quy Sơn này. Như cái Quảng Ngân như đệ tử là Trung Hóa này phải. Ups. Thôi nói nữa. Cái ông Bách Trường rõ ràng ủng hộ cái ông Quy Sơn Thiền Sư để mà hoàn pháp. Như cái nhỏ này cũng quỳ bên kia qua. Cái quỳ cái gì đó, cái thân phải không? Con thân phải không con? Đó là đời xưa. Đời nay mình cần tiền, cần chùa. Cái ông thầy là tội nghiệp đó. 3 đêm liên tiếp là phải làm cái đàn để mà cầu khẩn cầu để mà ủng hộ cho ông thầy. Rõ ràng nó không công bằng tí nào hết đó. Hy vọng nó khó chừng nào thì cái phẩm vị nó càng cao phải không? Thầy tin tưởng thiền tri thức, mặc dù ông chết rồi mình vẫn tin như thường. Rõ ràng cái thử thách cái lòng tin của mình. Dạy gì kỳ vậy? Muốn hỏi tại sao mà thầy ác cái con dữ vậy? Giảng về cái tinh tấn ba la mật. Nói thiệt cái vị tinh tấn mà nó hay dễ sợ lắm. Rõ ràng đầu tiên cái vị đại khái là quý vị phải nỗ lực mà làm chuyện tốt và nỗ lực mà diệt cái xấu. Cái tinh tấn này chỉ có trong cái phạm vi của làm chuyện tốt và bỏ chuyện xấu thôi. Đừng có nói nếu mà tôi là tinh tấn tôi vòng xong bài để tôi chụp thì chụp cái tay phải của tôi đó, ok? Cái đó không thể nào gọi là tinh tấn được hết. Anh cái tinh tấn phải trong cái phạm vi của cái tốt và cái xấu. Cái tinh tấn nó cực kỳ quan trọng với cái tu hành của quý vị. Tại vì giống như quý vị đang đào giếng mà thấy đất nó ướt rồi, không thể nào ngừng được. Hoặc là quý vị đang xoay cái tay để xoay cái cây để mà sắp làm lửa, mà cái cây nó nóng rồi, nóng tới nơi rồi, quý vị đừng có ngừng lại.
Nghĩa là sao? Nghĩa là sao hả Ti?
Mới ngủ dậy mặt nó đờ.
Nghĩa là sao?
Không được ngừng. Không được ngừng. Ngồi thiền đó, nó đau dễ sợ lắm. Không có ngừng. Cái đó là tinh tấn. Ngồi thiền nó mỏi, nó mệt dễ sợ. Đừng ngồi thiền nó mỏi mệt chứ đừng ngủ dễ sợ. Ngã lưng lên giường chứ cho nó nghỉ tí xíu. Nghỉ tí xíu thôi. Các anh thuộc không? Ngồi thiền á, thôi mình nghỉ một tí đi. Mình nghỉ một tí để mình xong mình có sức mình tu tiếp. Nếu cái vị làm như vậy là cái vị không có tinh tấn. Tại sao ai cũng nhìn xuống không dám nhìn lên nữa? Đừng có ngừng lại. Cái vị sắp làm ra lửa rồi, sắp vượt qua được rồi. À, mệt quá thôi mình nghỉ một tí đi. Cho thầy nghỉ 2 phút. Cho con nghỉ 2 phút như thầy, cho thầy ác quá. Thầy cho con nghỉ 2 phút thôi, con hứa với thầy. Là cái vị thầy cần cái tinh tấn vậy. Không có ngừng, không có nghỉ. Tại vì cái vị sắp làm ra lửa rồi, cái vị sắp đào tới cái nước rồi, đụng nước, mạch nước rồi. Mà tại sao ngừng lại? Cái vị ngừng lại tại vì cái lười. Nhưng có nhiều người, có người nghĩ, có người nói thôi như vậy thôi mình đừng có tu cho nó khỏe, tại mình lười sẵn rồi. Thầy không nhìn ai hết á. Hết thời giờ rồi. Ngày hôm nay mình tiến bộ lắm, mình nói xong được một tấm nữa.